quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 226 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 68, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Vì cớ mỹ đức tiết độ của bông trái Thánh Linh là kết quả tất yếu phải nảy sinh trong đời sống của người bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Cho nên, đời sống bày tỏ mỹ đức tiết độ là nguyên tắc thuộc linh cho mọi người con Chúa. Dù rằng chúng ta không liệt kê ra hết các nhóm đối tượng cần phải đặc biệt gìn giữ nếp sống tiết độ như thế, nhưng vì cớ có những đối tượng mà đời sống của họ có sự ảnh hưởng trực tiếp đến việc gây dựng và phát triển hội thánh, cho nên đã được sứ đồ Phaolô đề cập đến. Đó có thể kể đến là những bậc cao niên, những quản nhiệm đang lãnh đạo hội thánh, các chấp sự trong vai trò phụ với mục sư để điều hành sinh hoạt của hội thánh. Đối tượng chúng ta đã học qua chính là vợ chấp sự, là những người có vai trò giúp đỡ chồng mình ổn định trong cuộc sống gia đình và nhất là chu toàn công tác phục vụ Chúa. Nếu như vợ là người có mối liên hệ hiệp nhất, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả công tác phục vụ Chúa của chồng, thì một đối tượng nữa mà sứ đồ Phaolô cũng đã liệt kê chung tại đây, đó chính là con cái của người phục vụ Chúa. Trở lại với lời khuyên dạy về mỹ đức cần có của đời sống người phục vụ Chúa trong Timôthê thứ nhất, chương 3, từ câu 10 đến câu 12, sứ đồ Phaolô đã nói đến một đối tượng nữa, đó chính là những người con trong gia đình. Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chức chấp sự. Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trọng, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc. Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình. Theo thư Timôthê thứ nhất, chương 3, từ câu 10 đến câu 12. Dù rằng đối tượng được đề cập trong câu 12 ở trong thế bị động chứ không phải là chủ động như những đối tượng ở trên. Điều này tất nhiên trước hết mang ý nghĩa việc hướng dẫn đời sống con cái sao cho tốt đẹp theo ý Chúa là trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ. Song đó cũng phải là điều mà khi đến tuổi ý thức được thì người con cũng phải cảm nhận rằng đây là nguyên tắc thuộc linh cho riêng mình để phải bước đi trong đường lối thánh sạch đó. Đây là một phương diện quan trọng mà có thể cần nhiều thì giờ để suy ngẫm đến. Dẫu vậy, trở lại trong luồng tư tưởng mà sứ đồ Phaolô đang trình bày tại đây về tiêu chuẩn cho những người nam trưởng thành phục vụ Chúa trong hội thánh, thì bên cạnh việc phải có người vợ có đời sống tiết độ, chuẩn mực, thì những người con trong gia đình cũng cần phải hướng đến một đời sống tiết độ như thế. Khi đề cập đến vấn đề con cái, thì về một phương diện, mỹ đức tiết độ được xem là điều kiện không thể thiếu để góp phần tạo nên sự thành công trong công tác hầu vị Chúa của người cha. Cho dù người cha trong gia đình có đời sống sốt sắng, tinh kính và hết lòng phục vụ Chúa cách hiệu quả đến cách mấy, mà những đứa con có đời sống thiếu tiết độ, buông tuồng theo dục vọng xác thịt, thì rõ ràng sẽ đem đến tổn hại rất lớn cho chức vụ hầu vị Chúa của người cha. Cũng như trách nhiệm của những đối tượng cần phải có đời sống tiết độ đã học vừa qua, chúng ta thấy rằng nếu thiếu đi mỹ đức này, không những làm ảnh hưởng xấu đến việc gây dựng hội thánh mà thôi, song cá nhân đối tượng đó còn phải đối diện với sự xử phạt đau đớn cho riêng mình. Nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh Cựu Ước đã cảnh báo về tình trạng ấy. Một trong những trường hợp đó là gia đình của thầy tế lễ Hê-li được ký thuật trong Sa-mên thứ nhất, chương 2, từ câu 12 đến câu 17. Hai con trai của Hê-li là người gian tà, chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va. Các thầy tế lễ thường đãi dân sự như vậy: phàm khi có ai dâng của lễ, thì tôi tớ thầy tế lễ đến lúc người ta nấu thịt, tay cầm chỉ ba, chích vào hoặc trong cái vạc, cái chảo, cái nồi hay là trong chảo nhỏ. Hễ món nào dính chỉ ba, thì thầy tế lễ bèn lấy. Đó là cách họ đối với hết thảy dân Israel đến Silo. Lại trước khi xong mở, kẻ tôi tớ thầy tế lễ cũng đến nói cùng người dân của lễ rằng: hãy đưa thịt để nướng cho thầy tế lễ. Người không nhậm thịt luộc của người, nhưng chỉ nhậm thịt sống mà thôi. Ví bằng người đó đáp rằng: người ta sẽ xong mở, kế sau sẽ lấy phần chi đẹp ý người. Thì kẻ tôi tớ đó nói: không, ngươi phải cho tức thì, bằng không ta sẽ giật lấy. Tội lỗi của hai người trai trẻ này lấy làm rất lớn trước mặt Đức Giê-hô-va, vì họ gây cho người ta khinh bỉ các của lễ dân cho Đức Giê-hô-va. Tuy ở trong gia đình có cha làm thầy tế lễ trong dân sự, nhưng hai người con lại không thực sự nhận biết và kính sợ Đức Chúa Trời trong đời sống cá nhân mình. Bởi có đó, lợi dụng tư cách là con của người lãnh đạo dân sự, hai người gian tà này đã dùng nhiều cách nhằm thỏa mãn dục vọng tham muốn của xác thịt. Chính điều đó gây nên một cớ vấp phạm rất lớn trước mặt mọi người, khiến ai nấy không còn giữ lòng tôn kính khi dâng của lễ cho Đức Chúa Trời nữa. Chức vụ của ông Hê-li cũng không còn được sự tôn trọng giữa vòng dân sự. Và thật đau đớn thay khi chính Đức Chúa Trời cũng đã rất buồn lòng về tình trạng này. Cho đến khi mỗi ngày đời sống của hai người con trai đó càng buông tuồng, tội lỗi thì sự sửa phạt xảy đến là điều không thể tránh khỏi. Bởi cớ đó, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: ta có phán rằng, nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt ta. Nhưng bây giờ, Đức Jehovah phán, điều đó chẳng hề được như vậy. Vì phạm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng. Còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại. Kìa, thì giờ đến, ta sẽ hủy hoại sự mạnh mẽ của ngươi và sự mạnh mẽ của nhà cha ngươi, đến đổi chẳng còn một người già trong họ hàng ngươi nữa. Giữa các phước lành mà Đức Giê-hô-va giáng cho Israel, ngươi sẽ thấy nhà ngươi bị bần khổ và trong họ hàng ngươi sẽ chẳng hề có người già nữa. Nếu trong nội nhà ngươi có một người mà ta không trút khỏi bàn thờ ta, ấy để làm cho ngươi mỏi mắt rầu lòng, các kẻ nhà ngươi sanh sản sẽ chết lúc xuân xanh. Điều sẽ xảy đến cho hai con trai ngươi là Hophni và Phinea sẽ dùng làm dấu hiệu cho ngươi, cả hai đều sẽ chết trong một ngày. Theo Sa-mu-ên thứ nhì chương 2, từ câu 30 đến câu 34. Con cái người hầu vì Chúa không được cha mẹ dạy dỗ để có nếp sống tiết độ thì sẽ làm hư hỏng chức vụ của cha mẹ, cùng với việc phải nhận lãnh sự sửa phạt của Chúa nữa. Bài học áp dụng. Được sinh ra và lớn lên trong gia đình có cha mẹ là người yêu mến Chúa, đặc biệt hơn là sốt sắng phục vụ công việc nhà Chúa, đó là đặc ân rất lớn cho những người làm con. Dẫu vậy thì không phải tự nhiên những đứa con sẽ lớn lên có được lòng tin kính và đời sống tiết độ thánh sạch trước mặt Chúa. Đức tin đó cần phải được sự hướng dẫn, dạy dỗ của người cha, người mẹ trong gia đình là trước hết. Đây cũng là điều nhắc nhở để cảnh tỉnh những người làm cha, mẹ đang hầu vị Chúa cũng phải nhìn lại về thì giờ và cách hướng dẫn niềm tin và nếp sống tiết độ cho con cái thế nào. Bên cạnh đó, quan trọng nhất vẫn là trách nhiệm thuộc về người con, là những người đã khôn lớn, trưởng thành. Con cái cần phải noi gương cha mẹ mà giữ lòng yêu kính Chúa, đồng thời nếp mình vào trong kỷ luật lời Chúa mà gìn giữ đời sống tiết độ. Vì nếu không, chẳng những sẽ làm ảnh hưởng đến công tác phục vụ Chúa của cha mẹ mình, gây pháp phạm cho hội thánh mà còn phạm tội cùng Đức Chúa Trời nữa. Lời Chúa đã nhắc nhở và cảnh tỉnh rất nhiều về tình trạng này. Nếu không ăn năn, chắc hẳn phải đối diện với sự xử phạt đau đớn. Đâu là những điều buông tuồng tội lỗi, thiếu tiết độ trong đời sống của những người đang làm con trong gia đình, có cha mẹ tin kính Chúa? Mọi biểu hiện, cách sinh hoạt, giải trí của người con trong hiện tại có bày tỏ được mỹ đức tiết độ của bông trái thánh linh làm đẹp lòng Chúa hay không? Xin Chúa cho những người làm con nhìn lại để giữ đời sống tiết độ của mình sao cho xứng đáng trước đặc ân làm con Chúa và con trong gia đình thuộc linh có cha, mẹ là người phục vụ Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 227 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin đưa chân con về bên Chúa. Về bên cha nhớ.